đóng nút thầu không? Bữa nay là ngày 8 tây tháng 6 năm 2014, nhân cái chuyến về đây để tôi đi đám dỗ của Đức Cố Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền coi về giáo phận Huế đó, thì thường thường tôi về đây mà dù có ít Phật tử tôi cũng cố gắng thuyết những cái bài pháp để mà khai mở trí huệ cho Phật tử. Thì mời tất cả quý Phật tử chắp tay lên niệm Phật trước khi thầy thuyết một bài pháp ngắn hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai gửi lời chào tất cả các Phật tử đang nghe pháp trong cái hệ thống online Justin TV. Tôi gửi lời chào tất cả các Phật tử ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở Canada, các Phật tử ở Úc Châu và các Phật tử ở Đông Nam Á, có Việt Nam tôi không quên, 50 Phật tử ở Ba Tây tức là Brazil. Cái đề tài bữa nay tôi giảng là đạo làm người, nó đơn giản lắm. Thành ra cái đề tài này nhân một vị Phật tử họ email cho thầy hồi hôm, họ hỏi cái vị này họ đi qua bên Miến Điện, họ tham dự một khóa tu thiền. Đây là Phật tử tu thiền. Mà thầy, con là một Phật tử tu thiền, con tu về thiền minh sát, cho nên bây giờ kể từ khi chế độ quân phiệt của Miến Điện đã đổi thành chế độ dân chủ, chúng con bây giờ không có đi qua bên những cái sư ông làng Mai hoặc là hòa thượng Trúc Lâm để tu thiền, mà tụi con chuyển qua thiền minh sát để con học hỏi. Thì con thăm một vị đại sư người Miến Điện, ngài mở từ một khóa tu thiền thất 7 ngày. Thì sau khi tu, ngài có đặt câu hỏi, ai có thắc mắc gì thì con mới đặt câu hỏi. Kính bạch đại sư, mục đích của người tu sĩ Phật giáo tại gia nhập xuất gia là tu thiền để đạt quả vị gì? Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A Na Hán, tức là tứ quả thanh văn, hay là tu lục độ ba la mật để thành Bồ Tát, hay là cái quả vị cuối cùng là thành Phật? Ngài mỉm cười, ngài nhìn con và đệ chúng và nói, theo ai thì ngài không biết làm sao, nhưng mà theo ngài thì đạo hữu hãy lắng nghe đây. Tôi tu và hướng dẫn đệ tử của tôi tu để đời này và kiếp sau được mang thân làm người. Con nói làm thân con người phải mang thân tứ đại cảm phiền biết bao, đất nước gió lửa. Ngài nói tôi ăn mặn, nhưng mà từ khi tôi chuyển qua tu bên Đại Thừa tu thiền, đa số các Phật giáo Miến Điện họ ăn mặn, thì tôi ăn chay cách nay được 10 năm. Thành ra tôi chỉ ăn rau, ăn trái cây, cho nên thân của tôi đời sau mà có tái sinh lại làm người không phải là tứ đại. Ngoài cái đất nước gió lửa, tôi còn có một cái nữa gọi là lục đại. Thứ nhất ngài nói là đất, thân này là đất. Cái thứ hai là nước, cái thứ ba là gió, cái thứ tư từ gió nó mới có là mây, cái thứ năm đó là tôi ăn cỏ rác. Thành ra tôi muốn được kiếp sau tôi ở lại, tôi phải trả ơn cỏ rác, là tôi thân tôi cũng có cỏ là rau cỏ. Thứ sáu là tôi ăn những trái cây, thành ra tôi kiếp sau tôi cũng mang ơn trở lại làm người để trả ơn cho cây cỏ. Và cuối cùng là khi tôi chết là tôi sẽ được đốt theo cái quả táng, là tôi cát bụi trở về tới cát bụi, hư không trở về hư không, tức là tôi trở thành ra là thất đại chứ không phải là tứ đại. Thành ra cái câu trả lời của vị hòa thượng này làm cho đại chúng Việt Nam chúng con ngơ ngác. Và con hỏi xin hòa thượng khai rõ, chúng con tu ở Việt Nam, các thầy tu mà giảng về thiền thì cố gắng để mà trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật như dòng thiền của hòa thượng Trúc Lâm, rồi tu theo hòa thượng Nhất Hạnh đó, thì đã là thở vào thở ra là an trú trong hiện tại. Thành ra chúng con qua đây ngài đã dạy con tu để thành ra là thất đại, tu để thành đất, thành cỏ, thành cây, thành nước, thành mây, thành gió, thì con thấy nó hơi lạ lùng. Thì ngài nói tự tìm hiểu lấy đi, cái ngài không trả lời. Hôm nay con gửi mạo muội gửi email này xin thượng tọa từ bi khai thị để chúng con có mở thêm kiến thức. Con không phải là tu tịnh độ mà con tu thiền. Thì bây giờ quý vị thấy rõ trong vấn đề các vị mà thiền sư đó họ khai thị cái này, quý vị để ý nè, quý vị thấy rõ. Như bây giờ quý vị nhìn một cái công trình nào mà chúng ta đã xây dựng, chúng ta phải có từ cái foundation cho tới cái lớn nhất. Mà tại sao cái ngài cái đòi hỏi làm người mà quý vị thấy rõ đi, tại sao mà tất cả các vị Phật đều xuống cái cõi này mới thành Phật? Vì quý vị thấy rõ loài người đó là thai sanh hay quá sanh, quý vị? Thai sanh. Có phải là chúng ta muốn làm Bồ Tát là chúng ta phải làm mẹ, làm cha trước đã? Vì làm mẹ phải là 9 tháng mang cu mang đứa con, rồi 3 năm cho nó bú, rồi chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô con ngủ, rồi nuôi cho nó chưa hết, nó đẻ ra rồi thức đêm dậy sớm. Ai đã từng làm mẹ làm cha khổ không? Cái khổ của một cái tháng đầu tiên đứa nhỏ khổ, quý vị chút xíu là thay tả, có phải là Bồ Tát không quý vị? Rồi nuôi cho nó tới bằng cỡ này, nuôi cho nó học elementary, học kindergarten, học hết high school, rồi phải lo tiền cho nó vào đại học, phải mua xe, rồi nó đậu, nó ra bác sĩ kỹ sư, nó lo vợ con, nó hưởng mình không mà mình mừng gần chết luôn, mình chả hưởng cái gì hết. Thành như vậy làm người đã, làm người đó thì quý vị thấy rõ mình mới, còn làm cõi trời có sướng không quý vị? Trong kinh sách cõi trời, quý vị muốn thắt sanh làm cõi trời, lên cõi trời tứ thiên dương thì tự động quý vị chết một cái thần thức quý vị quá sanh cái ào vô ngay cái lò lâu đài của một cái cha mẹ mình. Nếu mà cái người đó là ông trở thành thiên tử thì ở trên cái hiện lên quá sanh cái ngồi trên cái vai bên trái của cái bà mẹ bà cung nữ của trời. Còn nếu đó là mà mình là thiên làm nữ tiên nữ đó thì mình lại quá sanh lên cái đùi phải, ngồi trên cái vai tay phải của bà mẹ, thành ra không có đẻ, không có mang, quá thân lên cái thành cái trên đó cái tình thương giữa cha mẹ và cha con không có nặng bằng người. Ở đây gì quý vị thấy rõ tại sao người mẹ thương người con hơn là người cha, cũng thương nhưng mà thương hơn. Tại sao vậy quý vị? Tại vì mẹ mang con 9 tháng đúng không quý vị, phải không? Từ cái ruột mình thân ra thành ra cái nặng lắm người. Mà quý vị cũng vậy, quý vị thương mẹ nhiều hơn cha, mặc dù quý vị sợ cha, cha thì thương khác, nhưng mà mẹ quý vị có một cái thương gì đó đó mà nó là gần như là, ngay cả tôi cũng vậy, tôi thương cha tôi nhưng mà tôi không thương bằng thương mẹ tôi, đúng không quý vị? Vì mình làm như nó có một sợi dây từ cái nhau của mẹ, từ cái cuốn rúng của mẹ mà ra. Thành ra như vậy làm cõi người mới thực hành được cái Bồ Tát đạo, quý vị thấy rõ lắm. Mà chúng ta thấy rõ, chúng ta sống chúng ta cứ muốn lên trên không à, mà đa số cái căn bản là làm người, mà chúng ta chết rồi chúng ta mất thân người rất là nhiều. Bây giờ tôi qua tôi đi ngang, tôi thấy con mèo nó đẻ 6 đứa con mà nó chết không phát hội qua ra, thì tôi thấy mới đây có mấy có 10 ngày thôi mà mấy con mèo nó lớn, con mèo nó đẻ ra nó có bầu, nó cũng chả có phá thai như là con người. Mà con mèo nó chả có income, chẳng có welfare, chẳng có food stamp, chẳng có housing gì hết, đúng không quý vị? Mà dám đẻ hơn 6 đứa. Như vậy cái con mèo này nó đang thực hành cái hạnh Bồ Tát, tôi thấy rõ ràng lắm. Hả? Nó không dựa vào đâu để sống hết, nó dựa vào đâu? Nó dựa vào cái lòng từ bi của chúng ta hả? Mà trong này vui á, ở trong này ai lo cho mèo ăn vậy quý vị? Trong làng mình ai lo cho mèo ăn? Con mới qua đây nè, hồi đó ông Thệ Minh giờ ông đi, ông đi về bên kia, bởi giờ tôi thấy con mèo bên đây nó ốm nhom à. Con mèo của chùa Tàm Quyên nó mập ú, tại tôi cho ăn hoài mập ú à. Còn con mèo này nó ốm, bởi tôi hỏi Thệ Minh tại sao con mèo này ốm, Thệ Minh nói con ăn là con hạn chế, ăn không phải là để xả láng, tôi nói từ nay quý vị á, xả láng để cho nó ăn đi. Nó nương lượt 6 đứa con, quý vị thấy rõ chưa? Thành ra từ đó một con mèo mà nó biết thương con, nó đang làm một cái hạnh Bồ Tát đó, còn hơn là những loài người chúng ta, những người nữ mà chúng ta đi giết cái bào thai của chúng ta, quý vị thấy rõ không? Thành ra chúng nhiều bà nói con phá thai tại vì mới qua ở Mỹ rồi con không có tiền dư cho nó vậy. Có bằng con mèo cái ở làng tôi không? Mèo cái tôi nó đâu có tiền trợ cấp không? Đâu có tiền gì đâu không? Vậy mà dám nuôi hơn 6 đứa, phải không? Chả có bảo hiểm, chả có Medicare, chả có gì mà dám đẻ à? Đẻ rồi tự động tha con chỗ này, tha con chỗ kia. Như vậy cho thấy rằng có những cái loài vật mà chúng ta đã làm thân người mà chúng ta mất cái thân người rồi đó. Thành bữa nay thầy nói này, tại sao Hòa Thượng nói kiếp sau mong được làm người nhưng mà sanh ra nó phải gặp pháp sống đời chân tu. Bây giờ tôi hơi tiếc cái này nè, có thể bây giờ tôi hỏi quý vị á, Bây giờ cái đầu tiên tôi nói về đất thôi. Cái tu đầu tiên mà thầy đất, quý vị thấy đất á, trong đất nó có cái gì quý vị? Có cá không? Hả? Trong đất nó có sỏi không quý vị? Nó có đủ thứ nè. Là trong cái đất nó có cát, có sỏi, có đá, có phân, có xác loài người, xác loài vật, xác côn trùng. Rồi ngoài ra còn có ống cống, còn có sắc thịt, bao nhiêu cái dơ dái đều đổ ra đất có quý vị. Mà chúng ta đầu tiên tu để thành là người thân tứ đại, là chúng ta trong đó bây giờ ông này nói tới là thất đại là. Thì tu để thành đất là chúng ta thấy sao? Đất sống với nhau thế nào? Đất không có loại cát ra, đất không loại đá ra, đất không loại sỏi ra, đất sống luật hòa. Đó là cái đầu tiên ông Hòa Thượng này ông muốn dạy. Cái thứ hai nữa, đất làm nền móng cho nhau. Rồi bây giờ tôi hỏi nước, tới cái đại thứ hai là nước. Nước làm sao quý vị? Có phải là nước là tẩy rửa, cấu quế tất cả những cái gì dơ quế cõi đời này, ở trên cái quả địa cầu này, có phải nước là tẩy sạch không quý vị? Hả? Thì quý vị tu đến thành đất là chứa tất cả cái đồ dơ để biến thành ra là nền tảng để mà tất cả những ngôi chùa, tất cả những cái tượng đài được xây dựng từ đâu quý vị? Từ mặt đất. Quý vị thấy rõ chưa? Đất chứa lên tất cả. Tất cả những cái cây trái, tất cả những bông hoa cúng Phật, tất cả những hộp lúa mì, lúa chúng ta ăn, từ đâu mà ra quý vị? Từ đất mà ra. Thành ra ý Ngài nói chúng ta phải làm một cái con người giống như đất. Chúng ta phải đem đến xã hội này, chúng ta đem cho xã hội này tất cả những cái gì như là đất cho, chứ đừng có bao giờ chúng ta nhận của xã hội này. Thành từ đó cái cô vị hòa thượng này là chúng ta phải làm đất trước. Rồi nước là chúng ta tẩy sạch tất cả những cái gì phiền não cấu quế, tu để thành nước. Mà quý vị thấy không, nước á, đầu tiên là nước ở đâu quý vị? Nước nó sạch không quý vị? Nước là cái gì cấu tạo thành quý vị? H2O, coi như là hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy, nó kết hợp trở thành là gì? Nước. Mà nước đầu tiên á, là nước ở trong không khí, nó sạch không quý vị? Nó ở trạng thể khí, nó sạch không? Nó sạch. Rồi nó trở thành mây, nó đóng lại, nó gặp lạnh, nó rơi xuống. Nó rơi xuống đây, nó xuống thành nước suối, nước mưa. Nó xuống thành nước sông. Nước sông là nó tẩy từ tất cả, nó đẩy ra biển luôn. Tất cả những cái dơ quế gì đều để ra biển hết. Mà nước biển và nước suối khi nó hòa nhập nhau, nó có luật hòa không quý vị? Nó vẫn luật hòa. Và thấy rõ ràng như vậy, nước sông, nước suối chảy ra nước biển thì nó không có cái sự là ngăn cách giữa nước biển và nước sông. Từ đó nước sống như thế nào quý vị? Nước biển và nước sông, nước suối, nước mưa sống hòa hợp lẫn vào với nhau để mà sống. Rồi bây giờ gió là sao quý vị? Gió mà nó sống nhau như thế nào quý vị? Hả? À, gió là nó nâng nở cho nhau, gió nó nâng mây, gió nó đưa nước, gió nó là coi như nó thổi nó đem tất cả những gì, đem không khí, đem oxy từ cái vùng này đến vùng kia. Gió cũng đem lại lợi ích cho chúng sanh. Thành ra gió nâng đỡ cho nhau. Mà tôi hỏi quý vị, tu để thành gió thì khi ngọn gió nó đi bay qua cái ngọn cây nó có dính gì không quý vị? Gió nó đi qua nó có dính lên. Gió nó đi qua cục vàng nó có dính không quý vị? Gió đi qua cục phân nó có dính không quý vị? Như vậy chúng ta tu thành gió là chúng ta trở thành là vô sở trụ rồi. Gió đi qua ngọn núi, gió cũng không dính vào ngọn núi. Gió đi qua khu sơn binh, gió cũng đi luôn. Hả? Gió đi trên biển cả, gió đi trên cánh đồng xác chết, gió cũng không có tránh. Như vậy chúng ta tu để thành gió là chúng ta thấy coi như thế nào? Chúng ta thấy rõ ràng gió đem oxy, gió đem lại sự mát mẻ, và gió không trụ vào chỗ nào hết rồi. Như vậy rồi mây, mây sao? Ở trong này gió là một, mây là một phần của gió. Có phải là hơi nước không khí là nhờ có gió? Trước khi trời mưa xuống là phải có gió không quý vị? Có chuyện. Thì như vậy gió đem mưa, đem nước tưới đến những cái cây. Rồi bây giờ tôi hỏi quý vị, quý ra ngoài cái những cái cánh rừng này, quý vị nhìn cây cỏ nó sống nhau thế nào quý vị? Cây cỏ nó sống hòa quyện lẫn với nhau, à, réo rắt bên nhau, quý vị thấy rõ ràng không? Rồi quý vị thấy tu thì sao? Chúng ta ăn những cái cây cỏ đó mà chúng ta không có chấm cây cỏ một chút nào hết đó. Cây lớn thì hút nước lớn, cây nhỏ thì hút nước nhỏ, quý vị thấy rõ lắm. Thành ra chúng ta tu trong một cái tập thể như này mà quý vị thấy không có nghe một cây cỏ nào nó cầm lên hết, không nghe cây cỏ này là thưa cái kiển kia nó hút nước của tôi. Quý vị thấy không? Mà cái cây trong rừng không? Cây thì che nắng, che mưa cho những cây nhỏ, rồi nó lại rớt xuống những cái lá cây để bón phân vô cây nhỏ. Thành ra chúng ta ăn trái cây, chúng ta ăn những cái hoa quả của cây mà chúng ta không học được một cái hạnh của cái cây. Như vậy, cỏ thì sống réo rắt, quyện vào nhau để mà nương tựa với nhau để sống. Rồi cây sống như thế nào?
cây che chở cho những cây nhỏ và làm cái trụ để cho những cây nhỏ leo quấn lên cây. Như vậy tôi hỏi quý vị, ở trong làng Di Đà này hả, loài người, những Phật tử của thầy Thông Lai sống với nhau như thế nào hả? Quý vị nhìn kỹ coi, không ai trả lời được. Chúng ta mà ngồi mình nhìn cái bà kia đó, bà khiêng được một cái gì đẹp đẹp ở trong chùa đó, bà, có ông bà kia bà lấy cục gạch đó mà bà xin đó, bà nói tôi á, bà xin cục cái gì bà lót ở chỗ bước đi, thì bà làm cục nhỏ bà để thôi. Thì có ông bà gọi điện thoại qua nói mẹ kia bà chôn cái miếng kia của thầy. Quý vị thấy rõ chưa, thấy cái gì mà hơn mình một chút xíu. Rồi bây giờ chẳng hạn như bữa trước đó, có mấy bà thấy cô Hồng Châu cổ bữa xi măng nó đổ nó còn dư miếng đó, thấy không, cái cổ tráng lên chút xíu, cô sẹt sẹt cho cô trả vô 150 hả, bao nhiêu cái miếng xìm, cái miếng đó. Thì mấy bà dưới kia mới nói giờ đất vậy thì nó sẽ làm cho nước đó nó chảy láng, nó làm sôi mòn chỗ con nhiều hơn. Thì quý vị thấy con người chúng ta sống như thế nào hả? Quý vị thấy chúng ta thua đất, thua nước, thua gió, thua cỏ, thua cây. Thì như vậy không ai trả lời vì tại sao vậy. Đó là những con người đang có pháp danh, đang có những chức vụ, đang có những cái chữ là đại đức, tỳ kheo ni, thích sô ma ni, mà sống với nhau thế nào. Bây giờ tôi phân tách quý vị nè, bên Phật giáo chúng ta có danh từ quý thầy và thọ đại giới kêu là gì? Đại đức. Như vậy cái chữ đại đức là gì? Ủa, ổng là một cái người như ông Tuệ Mãn nè, hồi xưa ổng ở ngoài đời, ổng ưa bóc lò người ta, ổng quậy phá cái tướng ổng dồn là giống Việt Cộng hơn là giống người quốc gia, thấy không? Rồi ổng mới vô tù Sa Di ai cũng ghét ổng hết á, hở là ổng bóc lò là tôi thấy ổng bên kia ổng bị người ta tẩy chay, tôi mới đưa qua đây, đưa qua đây thời gian rồi ổng cũng sửa đổi rồi ổng tu lên đại giới. Thì cái chữ đại đức là gì? Có phải là Đức Phật dùng danh từ đại đức A Nan không hả? Ngày xưa ngài A Nan được kêu là đại đức, đại là lớn mà đức lớn lắm, cái người thì chưa có đức. Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe, cái người đó được cái phước đức là hưởng cái đức của Phật mới làm đại đức đó. Cái ông tỳ kheo sở diễn đắp cái y của Phật thọ 250 giới là cái ông đó nhận lãnh cái đức rất lớn của Đức Phật, để lại một cái gia tài mới được gọi là đại đức, hiểu chưa quý vị hả? Từ nay mấy bà tỳ kheo ni cũng vậy, mình ở ngoài chỉ là một người cư sĩ thôi, mà mình được cái Đức Phật trao cho cái phước đức của ngài, trao cho cái đầu tròn áo vuông, giữ cho 250 giới là mình được cái nhận một cái đức rất lớn từ Đức Phật để mình ăn trên ngồi trước. Rồi từ đó mình tu 20 năm nữa mình mới là thượng tọa. Thì thượng tọa là gì? Là một ông đại đức sống lâu là ngồi trên thì chả có gì hết, phải không quý vị? Bây giờ ông Tuệ Mãn thì ông là đại đức thôi, ông tu 20 năm sau nữa nếu ông còn sống thì ông sắp ghế ngồi đâu quý vị, ngồi trên những ông đại đức, mấy ông mới xuất gia, mấy ông mới thọ đại giới. Cái chữ thượng tọa có nghĩa là một ông đại đức mà sống lâu rồi được sắp ngồi trên, chứ không có gì hết, đúng không? Thượng là trên mà tọa là ngồi, ngồi trên, đúng không quý vị? Hiểu chưa? Như tôi ngồi trên mấy ông đệ tử tôi không có gì hết. Rồi như vậy lên cái hàng hòa thượng là gì? Hòa thượng là gì? Là lên tới bậc hòa thượng đó, là lấy chữ hòa, lúc hòa làm chính, là cái ông thượng tọa mà ông sống lâu, sau khi ông thọ đại đức 20 năm ông được lên thượng tọa ngồi trên. Rồi từ khi ông lên thượng tọa còn 20 năm nữa ổng mới có khả năng là giải hòa trong các những tăng chúng ở trong chùa, cũng như trong chùa này ông Minh Như ổng đụng với ông nào đó, thì tôi là một cái người thượng tọa nhưng mà tôi giải hòa để cho hai bên không chiến tranh với nhau thì được gọi là hòa thượng, chứ không phải hòa thượng là ngồi trên. Thì từ đây quý vị biết cái ông hòa thượng là ông lấy chữ hòa để làm tiêu chỉ mà tu trong một ngôi nhà lam, chứ không có gì. Quý hiểu thầy nói không? Dù rằng quý vị là một người cư sĩ mà quý vị lấy cái chữ luật hòa quý vị tu thì quý vị được coi là một vị hòa thượng mà mang thân cư sĩ đó, phải không? Chứ không có gì lớn. Ông hòa thượng đó mà ông không giải quyết được những cái mối bất hòa ở trong một cái chùa, một ngôi làng, thì ông đó chỉ là một cái danh hư, danh kiêu rỗng thôi. Thành ra từ nay quý vị biết những ông đại đức đó, đừng có tưởng mình nghe đại đức là mừng, mình được hưởng một cái đức rất lớn của ông Phật, ông cho cái đầu tròn, ông cho cái áo vuông, mình mới được kêu là đại đức, đức của Phật chứ không phải đức của mình, phải không quý vị? Hiểu chưa? Đừng có lạm dụng tưởng mới tu đại đức. Ngài A Nan là đại đức là khác. Ngài A Nan là Phật nói câu nào ngài thuyết lại câu đó, Tam Tạng kinh điển không mất một câu. Điều tôi không khai triển chữ này quý vị, nghĩa là đại đức này đặt cái đại đức tuệ định, đại đức tuệ minh, không phải đâu. Mấy ông đang hưởng cái đức rất lớn của Đức Bổn Sư để lại đó mới được ăn trên ngồi trước, rồi 20 năm mới ông mới được ở lên thượng thọ, rồi 20 năm nữa tức là từ khi xuất gia được 40 hạ nó kêu là hòa thượng, là mấy ông dùng chữ hòa để mà mấy ông điều hành đại chúng. Ông hòa thượng có giỏi cách mấy mà không điều hòa được những sự bất đồng, những cái mà lục đục, những cái lục hòa. Thành ra ông hòa thượng là lấy chữ hòa là chính để tu đó quý vị. Làm sao không biết mà giải thích làm sao để con cái ở trong dòng pháp mình nó hòa đồng với nhau là cái sự thành công của hòa thượng. Chứ người ta hiểu là cái chữ hòa thượng không có gì đó. Bây giờ quý vị hiểu rõ chưa? Là lấy chữ hòa làm chính, là của một ông thầy thượng thọ 40 tuổi hạ. Còn quý vị mà dù có được là 60 tuổi hạ mà quý vị để cho trong chùa lục đục, tôi thấy rõ ràng đó. Khi tôi qua đây người 15 tháng 5 tôi nhìn ra cái miếu thờ mấy ông tướng nó cũng chưa đi tới đâu hết. Nhìn ra ngài Địa Tạng cũng chưa đi tới đâu hết. Nhìn qua cái bút chì lên kép cũng chưa đi tới đâu hết. Nhìn qua bên thiền nhân thì thấy lúc đó sự chứng hoàn chánh á, mình ổng cũng đang còn đợi, một lúc cũng còn, lúc sẽ 35 con cũng còn đang làm à, đúng cái chuyện hết. Thì sao vậy? Tại vì hầu như là nó là thập nhị tướng quân ở trong cái làng này, không ai nể ai hết. Quý vị có đồng ý cái chuyện đó không hả? Thì tôi qua tới nơi tôi thấy lạ, tại sao vậy? Người này nhìn mà kia với con mắt lạnh lùng rất là không có ai hết á. Thì như vậy quý vị thấy là chúng ta thua cả đất, thua cả nước, chúng ta thua cả gió, chúng ta thua cả cỏ, chúng thua cả cây, mà chúng ta nói về cái loài sinh vật chúng ta thua cả con kiến. Con kiến là cái loài sinh vật yếu nhất trên quả địa cầu, phải không quý vị? Mà con kiến là tại sao nó thánh? Nhờ nó sống tập hợp lại. Con kiến lúc nào nó sống bằng cái là luân hòa hết. Con kiến mà nó đi xuống kia nó thấy có con mồi rồi nó chạy nó lượm với mình hơn, nó kêu quý vị, nó kêu quý vị thấy không, nó kêu nó chia nhau. Mà trong làng này giả sử tôi nói đừng có nói gì hết á, đạo thiên cũng phục linh là mấy bả lo lâu 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 lét là chúng cái là chạy cách rồi. Mà tôi hôm trước tôi đào mấy củ phục linh tôi để ý rồi, còn mấy bà ta đi qua còn chôn nữa, chôn lẹ để chúng mấy bà kia thấy. Đừng nói là vàng với bạc mà đào thấy hột sòn lột vàng là coi còn cái dấu còn kỹ nữa. Con kiến mà nó thấy cái gì nó kêu. Thành ra từ đó chúng ta thấy chúng ta đang làm thân người mà chúng ta sống á, vì con người đang bận giận hờn, vì con người đang bận chà đạp lên nhau, vì con người còn coi như là chặn chặt nụ cười mà không chia sẻ với người, mà còn nghi kỵ mưu trước lẫn nhau, vì con người nặng nỗi thương đau con người không biết yêu thương, vì con người chưa biết được rằng sự sống vốn rất mau, sống ngày nay chết ngày mai. Mà tôi nói rõ cho quý vị, từ nay tôi thọ bát quan trai giới, tôi không truyền giới mà căn bản như ngày xưa nữa, mà tôi sẽ truyền thay vì cái giới mà không ăn phi thời, tức là ăn đúng buổi trưa thôi. Mà nếu mà mình ăn giờ ngọ bên đây là bên Việt Nam ăn mẻ nó 12 giờ khuya rồi, lấy nào đúng đi hả? Quý vị thấy rõ không? Mình căn cứ vào giờ ngọ bên đây thì bên Việt Nam nó ăn mẻ nửa đêm, mà ăn bên đây giờ ngọ bên kia thì ăn ngạ quỷ ăn mẻ nó rồi. Quý vị thấy rõ không? Cái đó là tại vì bên Ấn Độ cái giờ đó giờ ta nấu ăn trưa, đi xin xin lúc nào? Xin sáng sớm á thì ta chưa nấu, mà xin nửa chiều bên Ấn Độ nó không có tủ lạnh. Thành ra Đức Phật cho ăn buổi trưa, mà ăn nữa ăn đồ mặn nữa. Ai cúng dạng đó thì ăn đủ trưa là đồ mặn đủ no cho cả ngày rồi. Thành ra chúng ta mới căn cứ vào cái giới đó, không ăn phi thời, là không ăn tầm bậy tầm bạ. Xin trước người ta cũng khó chịu, mà xin sau đó thì người ta bắt đưa để dành, đồ nó thiêu. Thành ra ăn đúng ngọ là bây giờ Ấn Độ vừa ăn xong là nó nóng vừa tốt nữa, không bệnh hoạn. Thành ra bây giờ cho quý vị không ăn phi thời, nhưng mà quý vị các anh chị tật đố, thành ra từ nay cái giới ai mà muốn ăn phi thời tôi vẫn truyền, nhưng mà muốn bữa chiều ăn không có tội thì tôi truyền thêm cái giới là giới thứ 9 không được ganh tị tật đố. Thấy rõ không? Vô đây á mà ăn đúng giờ mà hở ra ganh tị tật đố, rồi bây giờ cái giới mà không trang điểm, cái giới mà không có ngủ giường cao chiếu rộng á, cái giới mà coi như không làm giường cao chiếu rộng, cái gì ngủ giường cũng được, nhưng mà thêm cái giới nữa thứ 10 không thấy lỗi người, thì nằm trên giường cao cũng không sao hết, mà nằm dưới đất mà hở canh nghe mẹ này bắt lỗi mẹ kia thì nằm dưới đó dưới đất còn tội nặng hơn là nằm trên đời trên lầu. Nằm trên lầu thấy hết tội à, mấy bà bắt cái thang ngủ chiếu điện cũng được mà không thấy lỗi ai hết. Còn hơn là con mẹ chui dưới đất nằm nhưng mà nó canh ra nó bắt lỗi từng bà để tố cáo tôi sẽ sửa lại cái bắt quan trai giới cho tôi. Như vậy nó công đức nhiều hơn mà nó thực tế hơn. Từ nay tôi phải coi lại cái đó tôi làm, đó là giới duy ba cần, đúng không quý vị? Trời ơi, còn đi tu á, con người có cái miệng mà không cho nói. Vô chùa tôi có ghé thử rồi, mấy cái chùa kia tôi coi mấy cái băng vô ngồi im à, rồi có người đi kiểm tra nữa, chỉ có cái gì mình mà có một cái gì là họ chỉ liền, ngồi ăn là con mắt thì nhìn thẳng vô, liếc qua liếc lại cũng được, chân tay phải khép như vậy, giống như là ở trong trại cải tạo đi tu như vậy, có gì thoải mái nữa đó. Từ đó chúng ta thấy đó, chúng ta hơn con người là chỗ cái con vật, là chúng ta có ngôn ngữ mà chúng ta đừng có nói lỗi người lên, cứ nói chuyện vui vẻ. Bây giờ các năm châu bốn biển về đây tu từ 4 giờ sáng dậy mới ra lễ Canada get like làm vệ sinh, rồi ở trong cái nhà Bobby Ho có một cái nhà cầu mà 6-7 người cũng tranh nhau dậy rồi, thì như vậy lên đây tụng kinh, tụng kinh rồi xuống ăn, ăn xong rồi lên nghe tụng kinh niệm Phật thuyết pháp, thì cái giờ gặp nhau để mà chúng ta chia sẻ, để mà tâm sự, nói những cái chuyện đạo, chuyện tốt, những cái gì hay, là cái giờ ăn cơm. Tại sao cấm người ta? Quý vị thấy rõ, đừng có nói xấu ở đâu, thì cái chuyện đâu có gì lỗi đâu. Thành ra là người nhiều thầy đến đây thấy thầy cho đệ tử nói rào rào như cái chợ vậy, nhiều thầy ta chi, thầy nói nó làm gì mà nó nói liên tục, rồi nó nông sớm, rồi nó đang tụng chú, ông nói good good, thầy ta chi, ông nói đệ tử thầy trong lai, tôi nói khi trên này là niệm Phật mà dưới là trì chú, ông nói good good good. Quý vị ngồi đây này nghe cái tiếng quý vị nói, mấy trăm người nói rất là vui, thật đâu có gì đâu, không ai bắt tội hết đó. Ai bắt tội? Chính mấy ông thầy, chính mấy cái người trong chùa là chấp nhất là bắt tội. Chúng ta nói cái chuyện mà nói chuyện vui, nói chuyện không hại ai, không có tội gì hết. Thành từ nay quý vị thấy rõ, chúng ta tu hoài mà chúng ta không có chịu buông bỏ à, chúng ta đi chợ lửa trái bầu, lửa trái bí, có ai mà lửa trái bí thúi về không? Có không quý vị? Có ai mua cái áo mà đứt dây rồi rách lỗ về không? Lửa nó kỹ vô nọc trong rồi cầm vé sale nữa. Chúng ta rất là trí huệ khi chúng ta đi shopping, mua hột sò có lựa hột sò bỏ không hả? Có không? Đi làm răng cũng vậy nữa, là lựa cái chỗ nào tốt để làm, thấy không? Có ai đi vô mà răng tốt, nhổ răng tốt, gắn răng sâu vô không? Có không? Vậy mà vô chùa toàn là lựa cái để cái đèo cái hư đem về không à? Bây giờ có để ý cái điểm đó không? Chúng ta vô chùa chúng ta không lấy cái tam bảo cái gì quý, mà chúng ta lựa toàn những cái chuyện rùi bu rồi đem về rồi khổ rồi sở này kia không? Đó là những cái vô minh của người Phật tử chúng ta đó. Tôi hỏi quý vị ở trong làng này bây giờ đó, quý vị tìm hiểu coi, quý vị tu chỗ này, quý vị tu không được, tôi không thích chỗ nào để quý vị tu nữa. Tôi nói thật quý vị, cái cơ sở chúng ta như vậy, chúng ta không có mắc nợ à, chúng ta muốn gì có cái đó, chúng ta đầy đủ phương tiện. So với Đức Phật Thích Ca, chúng ta đang có phước rất là nhiều. Đức Phật ngày xưa chỉ cho tỳ kheo ngủ một gốc cây có 3 đêm thôi hả quý vị, không có ngủ đêm thứ tư nha quý vị. Tại sao vậy? Hả, bây giờ tôi bữa nào mà tôi chơi cái luật, tôi nói bây giờ mỗi trong giường này đó, mỗi cho mấy người ngủ một gốc cây. Mà hả, bây giờ tôi cho cái cô Hồng Ngọc, cô qua cái tôi chỉ một gốc cây nào đó, cô ở đêm thứ nhất thì gốc cây của làng, đêm thứ hai đó là gốc cây của tôi, thứ ba nữa đứa nào đụng vô gốc cây này là được, là bước vào xác chết của tôi. Rồi bắt đầu sao kiếm gạch để tấn làm ranh giới hàng rào, rồi bắt đầu kiếm về tu bổ gốc cây đó, phải không quý vị? Là bắt đầu yêu mến cái gốc cây đó ngay. Quý vị có cảm giác không? Khi quý vị đi dự phá tu nha, tôi nói về mấy bà bên Tây đó, tụi con qua làng là tôi ngày đầu tiên tụi con đến đây là khách. Rồi tụi con đang ở phòng nào vậy? Phòng số mấy? 37, như là phòng của cái bà mà chết ở trên Wisconsin. Như vậy đó, ở ngay được mấy tuần là bắt đầu mến, giờ thấy mến rồi phải không? Bắt đầu thấy mến rồi đó, là bắt đầu lên up, rồi là bắt đầu dưới đầu tiên ở là khách, bắt đầu lên up, rồi bắt đầu ở lâu, là bắt đầu đi buồn, có buồn chưa? Là thấy rõ chưa? Thì bà của mình rồi đó. Thành nó từ đó, chúng ta đặt cái ngã chúng ta vào đó, là bắt đầu đi là thấy buồn. Đó, ở thử vài tháng là biết, phải không? Thành ra, người nữ là có cái gì quý vị? Người nữ Đức Phật có cái tánh thế này hả? Gần á thì lờn, mà xa thì quán. Bây giờ một quý vị á, người nữ đầu tiên họ đón quý vị vô trong cái phòng đó, họ ở đó nha, họ mời đó thì họ quý lắm. Nhưng mà ngày thứ hai đó bắt đầu họ lờn, họ bớt quý. Rồi lần thứ ba đó là họ bắt đầu họ cũng thấy có ở, họ bớt cái riêng tư rồi. Nhưng mà quý vị á, họ muốn đuổi quý vị đi mà đuổi không được, đuổi kỳ. Nhưng mà quý vị tự động quý vị nói tôi xin tôi qua nhà khác là họ quán liền. Quý vị có đồng ý không? Chắc là giận tôi cái gì đây, thật sự muốn đuổi các bạn đó đi vì mất cái rai bác sĩ của mình à. Hồi xưa mình muốn ngủ ngủ, mình muốn làm gì làm, bây giờ có mà khách vô ở rất là phiền. Nhưng mà ở gần thì lờn mặt, muốn đẩy bà đi, mà bà đó sinh ra đi là quán liền à. Có không quý vị? Đó là cái người nữ mà Đức Phật phân tách rõ ràng lắm. Thành ra tôi đã để ý rồi, mấy cái đệ tử mà người tỷ nữ của tôi đó, có những đứa đó nó ở gần tôi riết, cái nó lờn, nó coi thường. Mà bắt đầu á, tôi từ nó tôi biểu đi đó, thì ra hoài quá. Quý vị thấy rõ không? Đó là những cái tâm lý của người nữ. Cho nên từ nay chúng ta tu, chúng ta thấy rõ ràng lắm. Chúng ta thấy cây nó sống trong rừng á, cây lớn, cây nhỏ, nó vẫn quyện với nhau để mà nó sống. Cây lớn thì che nắng cho cây nhỏ, rồi đây là lớn rụng lá xuống làm phân bón cho cây nhỏ. Nguyên một cái đám rừng này vẫn yên lặng, vẫn sống với nhau để cùng nhau sinh tồn qua mấy ngàn năm, mấy triệu năm không sao hết. Quý vị thấy rõ không? Đất á, thì sống với nhau, làm nền móng cho nhau. Đất không có loại sạn, không loại cát, không loại đá, không loại phân, không loại cái đàm giải, tất cả cái gì đất cũng nhận hết. Nước thì sống với nhau, quyện lẫn nước biển, nước mưa, nước suối, rồi đẩy tất cả những cái gì dơ quế điều nước nhận đem đi, nước tẩy sạch tất cả phiền não có quế ha. Rồi gió chúng tôi nâng cánh cho nhau ha. Tôi hỏi quý vị, nếu không có gió máy bay có cánh được không quý vị ha? Quý vị thấy rõ không? Còn người chúng ta mà thấy ai mà tiến chứ là gạt chân cho nó té, thì đi kinh hành mà thấy nó giỏi hơn chúng là muốn thọt cho nó té cho rồi. Còn trong chùa mà thấy đứa nào mà được lên đánh mỏ mình cũng ghét, nó trông cho nó đánh, phải không? Nó đánh cho nó bị bể dễ, cho nó quê, nó khỏi đánh. Chúng ta sống, chúng ta hầu như là cái tâm ganh tị thật đố chúng ta rất là nhiều. Bởi tuần trước, hai tuần trước thì giảng cái bài là ăn cướp phước báo, cái bài đó thấm lắm. Tôi giảng ngắn rồi, quý vị nghe cái bài đó không? Có phải là chúng ta ăn cướp phước báo của nhiều người lắm, thành ra làm ta thối tâm. Mà giờ bây giờ nguyên cái gia đình Oklahoma này dẫn một đám nít lên đây nè, tôi nói thí dụ nha, xuống dưới mà quý vị làm cho cặp vợ chồng trẻ mà cái nhóm Oklahoma nó thối tâm một cái đó, là quý vị ăn cướp phước báo của cái ngay cái đời vợ chồng trẻ, rồi nó cấp luôn cả phước báo của những đứa nhỏ sau này nữa. Tại vì ba má nó sẽ không cho nó đến chùa, không cho nó nghe pháp. Thành từ đó chúng ta đừng có bao giờ, nhất là những người họ đem họ cúng. Ở trong này tôi nói ông Tề Mãn ôi dính cái đó nhất. Thí dụ mấy bà nấu cúng, nấu đồ ăn cho ông nhiều, ông cứ ăn đi, ăn không hết ông đem chia người khác, ăn không hết nữa đem cho chim, cho những con vật ở ngoài rừng nó ăn. Chứ ông đừng nói nấu chi nhiều vậy, ăn hết. Cái đó là ông trận cái công đức của người ta, người ta thấy ông là đại đức, ta đắp cái y, ta được phước báo, ta gieo duyên. Ta muốn cúng cái gì cúng, tôi chưa thấy trong kinh điển mà ai cúng gì Phật đủ vậy. Nó cúng nhiều không có, Phật lấy hết. Một đứa nhỏ dân một miếng đất Phật còn lấy mà hả, dân một miếng đất Phật còn lấy, cúng đem về chét ở trên cái vách cho Phật đi hả. Là ai, vua Ai Dũng đó, dân miếng đất Phật nói bây giờ dân miếng đất làm gì, anh ăn thôi, anh ăn nó bỏ đi không, lấy về chét ở trên chỗ cái thất của Phật để cho gieo duyên. Vậy mà cái duyên đó đời sau ông làm coi như là một vị đại đế, thống nhất 16 nước Ấn Độ, và ông xây dựng 84.000 ngôi tháp. Nếu giờ đó Đức Phật nó không được cúng gì dơ ngà ăn ăn ở đây đổ đi mà Phật không gieo duyên, có phải là sau này ông tạo ra cái quán không, khi mà ông thành vua rồi đó ông sẽ tàn sát, ông tiêu diệt là Phật không, mà ông đọa bao nhiêu kiếp. Thành từ đó chúng ta đừng có bao giờ ăn cướp phước báo của một người nào hết. Họ đến đây họ cúng cái bầu thuốc, cái bầu thiêu, mình cũng vui vẻ mình nhận, vì người ta cúng tổng đất Phật còn nhận mà. Một cái bầu đó nó hơn phần nửa mình chặt nữa mình ăn vẫn được, còn phần nữa chúng ta chặt ra đem bốn phần, không có bỏ cái gì hết rồi. Thành đối với thầy, chúng ta đừng có bao giờ làm cho người ta ăn cướp phước báo của người ta. Mất một chiếc xe, chuyện đó chuyện nhỏ, nhưng mà ăn cướp phước báo của người ta đó là ăn cướp luôn cả dòng họ người ta luôn, đời đời người ta về người ta dạy, người ta quán Phật, người ta quán Tăng, là coi như ăn cướp luôn phước báo của đời con đời cháu của người ta. Quý vị có đồng ý không? Lấy sạch bách luôn á. Mà quý vị biết chẳng hạn cô tôi nói cái gì, cô nói cái gì, bà nhà 37 bà có đất trong làng không, bà đó bà đứng đất trong làng hay là sao, hay là ai đứng đất trong làng, chồng của bà đứng ở trong làng phải chứ, phải là bà phải không? Nếu mà bà là cái người, bà có vô làng ở chưa hả? Tại vì theo luật của thầy đó là cái người đó phải là member ở trong làng, cái người đó phải vô cái hội tương tế của cái làng này nữa. Ở trong cái làng này đó, hôm trước đó, là phải làm cái hội tương tế, cái người đó phải ký cái giấy gia nhập hội nữa à, chứ không có phải là tự động đâu. Quý vị ở trong làng, quý vị đang thường trú rồi, còn những người mà ở xa đó họ phải ký cái giấy chứ không phải là tự động mà họ được hưởng cái tiền đó đâu. Ở đây không biết là ông trưởng làng đã làm cái vấn đề mà gia nhập cái hội thương tế chưa? Có mà, con giữ, có tên bả không? Con coi lại, nếu có tên bả là điếm cái hội thương tế này bao nhiêu bên đây? Không bao nhiêu thì hỏi con số hiện giờ là bao nhiêu?
Dạ khoảng 30 mấy người.
Cái vấn đề bên kia người ta đã hội thương tế, người ta làm việc hết rồi. Ngay cả làng Di Đà Indo là thầy Tệ Định, ông cũng nắm được con số là 80 mấy người. Thành ra bên đó có người qua đời là được 8,000+ đó. Chúng ta không phải là cái 10,000 của Liễu Tính là 10,000 đâu. 10,000 Liễu Tính nó trúng là cái quỹ của hội thương tế thôi. Nhưng mà căn cứ theo cái số member để chúng ta xuất cái tiền đó ra. Tại vì cái người member họ không chịu đóng thì đâu có được. Giống như chân hụi vậy đó, là bà nó phải có tên, không? Nếu bà nó có tên thì bây giờ cái hội thương tế nếu mà cái số nó 30 mấy người đó thì chỉ xuất ra có 3,000+ thôi, rồi collect lại. Tại vì họ vô hội thì họ mới chịu đóng. Quý vị hiểu thầy hỏi không? Có những người họ không vô hội họ đâu có chịu đóng cái tiền đó đâu. Đó, thành cái vấn đề đó con phải coi lại cái list, và chiều nay chúng nữa dự học lên cái vấn đề hội thương tế là phải có đó. Là bên kia nó có cái list đàng hoàng, cái hội xin gia nhập hội thương tế, tôi ở lô đất số mấy, tôi hiện giờ chưa vô lại nhưng mà tôi có lô đất trong này, tôi đồng ý gia nhập hội thương tế. Là cái hội này không có đóng gì hết. Khi có người qua đời thì mỗi một người đóng 100 đó là gì? Là xuất cái quỹ 10,000 mà có trong chùa Dương Ngọc ký cái trách trước. Mà nếu hội mình lúc đó là 500 cho 50 người thì ký 5,000, rồi sau đó cái những member gửi trách về trong một tháng phải gửi trả lại cho cái tiền đó để mà bù lại vào cái quỹ. Quý vị hiểu thầy nói không? Cái quỹ đó là ứng trước thôi rồi phải trả lại. Mà những người không ký tên vô hội thương tế thì không được, dù là họ ở trong làng. Ở trong làng này bác trưởng làng phải làm ngay cái vấn đề đó đi. Những người có trong đó, còn con coi lại cái danh sách, thầy nhớ từ ngày đầu thầy đã bắt vô có cái mẫu đơn họ vô gia nhập hội thương tế. Rồi để Dương Ngọc chúng nó lên phải làm cái chuyện đó. Cái chuyện đó là những cái chuyện mà chúng con phải làm bên làng. Cũng như Tầm Nguyên 1 nó cũng có một cái hội thương tế, mà Tầm Nguyên 1 chỉ có 40 mấy người thôi, thì Tầm Nguyên 1 không có cái quỹ nào hết. Nhưng mà khi mà có người qua đời, thầy xuất từ cái băng áo thao của chùa ký cái trách đó. Là khi chúng tôi đi đám ma, chúng tôi đọc cái tên những người trong member này, là tiền phúng điếu của mỗi một member 100 để người ta biết. Rồi chúng tôi đưa cái tờ copy cho cái người nhận số tiền đó cộng với cái trách để họ biết rằng những người này đã đóng là ai, đã đi tiền hương, đi tiền nhân nghĩa. Và cái họ tiền đó là quý vị không có được lấy lại. Ví dụ như quý vị vô được 3 năm rồi quý vị không thích, quý vị là quý vị không được đòi lại. Cái đó là cái luật. Mà một năm không có người nào chết, quý vị cũng không có đóng. Đó là cái hội thương tế để mà phụ cho người ta lo trong cái tiền mà họ lo cái tiền nhà hoàng chứ người ta thôi. Rồi trong 100 miếng lô đất này không phải là 100 người vô hết đâu. Ai vô thì mới được, ai không vô không có ép họ. Nếu họ không vô cái hội có người chết họ đâu có chịu đóng đâu. Thành Hồng Châu phải lấy cái danh sách đó, chiều nay chúng đưa cô Dự Mọc lên đây, cô sẽ update cái danh sách hiện tại. Nhưng mà phải đưa cái vấn đề đó, này con trưởng làng con phải nắm vấn đề đó. Thôi bữa nay về thầy nói những chuyện ngắn gọn, tại vì những cái pháp hội lớn á, là thầy sẽ giảng, nhưng mà đây là những cái thầy nhắn nhủ, thầy khai thị cho quý vị. Quý vị được ở trong một cái nơi đẹp đẽ như thế này, có phương tiện để tu hành, quý vị trân trọng dùng cho thầy đi. Tại vì quý vị mà không có biết quý những thời gian tu ở đây là quý vị mai một cái chuyện mà quý vị tự quý vị phụ quý vị, chứ không có ai phụ quý vị đâu. Thành ra cái chuyện trong này, trong năm nay, trong làng này sẽ có người chết, thầy nói thẳng không? Trong những member này sẽ có người ra đi. Thành ra quý vị cố gắng thương yêu tu nhau đi. Tôi chỉ nói như vậy thôi, trong làng này sẽ có người ra đi. Vậy thôi. Cái chuyện mà cái bà mà vừa mất đó là cái nhóm nhà 37 là cái chuyện đó riêng. Chuyện đó thầy ra là đúng luật đúng lực đó. Nếu mà ổng có vô đó, bà ổng có vô hội thương tế thì nó có cái mục thế này. Người chồng á, họ để là vô hội thương tế thì có hai cái. Cái người chồng đứng trong cái đơn á thì khi chết cái trách viết cho ai là trách người vợ. Và họ để ngược lại, nếu mà người vợ đứng trên đơn thì ai là cái nhận số tiền đó. Nếu là cái người đó là không có vợ chồng mà có cha thì đứa con đứa nào sẽ nhận cái trách đó, trong cái mẫu đó rõ ràng lắm. Ví dụ bây giờ là ông nhà số mấy, ví dụ như bây giờ ông Quảng Chánh là ông nhà số mấy, để cái hội tư tế ông qua đời, đứa con nào sẽ nhận cái tên chết đó phải có ghi rõ trong cái tờ mà gia nhập, chứ không phải là ai cũng được nhận cái đó. Thường thường như cái bên làng bên kia là nó thế này, hai vợ chồng mà cùng đứng ở trong hội tương tế đó, một phương nó khác nha, thì hai vợ chồng đó họ đứng với nhau đó, thì họ phải, nếu mà cái gia đình độc thân á, cái gia đình độc thân mà có một người đứng như là một, ở trong này người nào một người đó, thì cái đó là một member rất là dễ, họ đứng rồi họ để lại cho đứa con nào con họ ngoài đời đó, thì họ chết rồi, coi như là chấm dứt cái membership đó, là cái người nào vô mua lại cái membership đó và mua lại cái lô đất đó thì có chịu vô tiếp hay không là cái chuyện khác nữa, chứ không phải ép cái người sau vô. Cái chuyện hội tinh tế là tự nguyện. Còn hai vợ chồng mà ở bên Cali đó thì rõ ràng, chẳng hạn như bây giờ cô trong này, cô biết là cô Nguyên Thiện, cô Diệu Thiện và bác Thiện Tâm, ao hai ông bà cũng đóng hội tinh tế ở bên làng Di Đà Indo có không? Tôi nhớ tôi dùng ngân sách có tên hai ông bà, mà hai ông bà là đóng hai phần luôn đó, có không? Tại lần hôm trước bên đó người ta họp lại, người ta hỏi bây giờ nếu mà một vợ chồng mà đóng một phần thì sao? Hai vợ chồng đóng một phần thì nó khác à, chỉ hưởng được có một người, mà hai vợ chồng đóng hai phần thì nó được hưởng hai đầu. Thì như vậy có những số tiền như vừa rồi, có những người họ không có lấy tiền mà họ thầy đưa 8-9 ngàn bên đó, thì họ dùng cái tiền đó, họ nói tôi muốn in kinh gì đó, tôi muốn ấn tấm gì đó, thì chúng tôi phải làm liền cho họ ngay trong đó. Như vừa rồi có cái đám của cái cô Nguyên, chồng con trai của cô Nguyên Cảm đó, là cổ có member trong đó mà cổ lại mua cho đứa con trai cổ, đứa con trai cổ lại là đứng vô đó thành con trai cổ qua đời, thì được mấy ngàn đô là cổ muốn ấn tống kinh điển gì đó, thì chúng tôi đã làm theo ý của người đó. Chứ có người họ không lấy số tiền đó mà họ dùng cái tiền đó để in kinh ấn tống gì trong cái pháp hội gì đó, thì họ ghi đó thì chúng tôi chuyển qua. Thì chính có những cái check mà thầy chuyển qua cho Diệu Ngọc để ủng hộ cho các pháp hội tháng 5 này là từ những cái đám tiền của hội tinh tế họ muốn. Thành thầy biết cô Diệu Thiện cổ đóng hình như là bên đó tới hai phần. Thầy coi cái sách, mỗi một lần có người qua đời là vợ chồng con, tụi con đóng tới hai phần ở trong đó. Ở trong này hai vợ chồng có thể mua một phần hoặc hai phần tùy theo mình mua. Nếu mà hai vợ chồng mua có một phần đó thì đóng chỉ hai vợ chồng có một, có hai vợ chồng họ mua hai phần như Diệu Thiện, mà Diệu Thiện với Thiện Tâm hầu như là đóng ghi thì như là đóng để trương trợ với vợ chồng, cũng không có khe nữa, đúng không? Tôi có coi cái con nốt của thầy về Thệ Định, bên đó thầy Thệ Định làm rất là rõ, mỗi một cái đám như vậy ổng đều ghi Diệu Thiện, Thiện Tâm gửi về số tiền bao nhiêu. Thiện Tâm cũng có đất bên kia, cũng có đất bên đây, nhà bên kia thì có tên tuổi của bên đây. Con lập danh sách có ba mấy người thôi phải không? Nhờ chuyển đi mà bây giờ trả lời mới có 20 mấy cái. Con coi có cái lô của bà 37 không? Coi có lô của nhà bà 37 không? Nếu mà không, nếu có là phải viết chết, nó dùng một chiếc chết cho bà. Tại vì đây là cái đơn làm giấy tờ rõ ràng lắm. Hiện giờ trong này mới nắm có 20 mấy cái đơn à. Ở trong này quý vị nào đã làm có hội tinh tế rồi, có ai đưa tay coi? Thì trong này đó, những người trong làng nên làm đi. Tại cái này nó thuộc về cái chuyện bây giờ quý vị một người trong làng qua đời, quý vị bắt buộc quý vị cũng phải đi một cái món tiền nào đó bông hoa nhân nghĩa, nhưng mà thầy muốn đi một số tiền ấn định như vậy để người ta làm được việc gì cho phụ cho con cháu người ta, vấn đề trong vấn đề mà nhà hoàng nó lợi ích hơn. Như vậy là đã chiều nay chúng nữa Dương Ngọc lên, bây giờ Dương Ngọc sẽ đi với thầy với đi chúng nữa đi ra ngoài Bê La để mà dự đám dỗ đó, thì thầy kêu Dương Ngọc sẽ đưa cái list ngay cho bác nắm cái list những người mà không có mặt thường trú trong này mà ở ngoài đó, có đất trong này. List có địa chỉ, có cell phone, everything, để có cái gì mình sẽ gửi thông tin cho họ. Nhà 37 không có vô trong này. Đó là những cái chúng ta không ép họ vô, không có ép, cái này là tự nguyện. Thành ra có ký giấy đàng hoàng thì sau khi chết chúng ta sẽ căn cứ theo quý vị sinh, thì quý vị phải đóng. Cô Diệu Thiện tính hỏi cái gì? Cái đó là tùy hỷ, cái chuyện đó là tùy hỷ. Chúng ta không làm sai cái quỹ thương trợ được, chúng ta ở trong làng quý vị thấy gia đình đó như vậy, chứ quý vị có quyền tự động, quý vị trong trưởng làng quý vị nói bây giờ cái người già 37 như vậy, quý vị có đóng tiền nhân nghĩa cho là tiền nhân nghĩa đó, là tiền mà tiền nhân nghĩa thì chúng ta tự động, chúng ta tự quyền chúng ta đóng, nó không nằm trong cái quỹ thương tế này. Thì quý vị nghĩ một người bạn ở lô 37 cái bà đó bỏ qua đời, thì chúng ta gom lại được bao nhiêu chúng ta gửi một cái check xuống cho cái ông nhà số 37. Nhưng mà đó là cái tiền tự quyền của chúng ta. Khê bên nào? À, cái ông mà sau khi tu xong rồi về xã giới rồi ngày hôm sau đi được lên đây chào gì? Quý vị nhớ khóa tu có một cái ông Kevin Cook, là cái ông mà trong cái pháp hội tại đàn dược sư đó, thì ông ở nhà rồi ông đậu hút thuốc đó, rồi xe ông tuột đụng ông vô nằm nhà thương, quý vị nhớ không? Hiện giờ ông còn mang cái túi nước tiểu và phân ở đây nè. Và bữa đó ông đi dự tu với con trai ông để vô, quý vị nhớ ngồi xe lăn không? Thì ông tu giao duyên đúng sau xã giới về, thì đến đó ngày hôm thứ hai thứ ba đó ổng lái ra xe ổng lên đây và ổng đi vô đây, ổng đi kinh hành luôn. Ổng nói không biết tại sao ổng đi lại được nữa đó. Thì tôi mới giảng cái bài pháp đó, ổng lên ổng trình diện bữa đó, quý vị những người thấy mà à, mấy người đây có khoảng mấy chục người thấy là ổng lên, ổng nói là con ngủ dậy một đêm tới sáng tự nhiên con không có đi sang, là con đứng dậy con đi. Thì bữa đó ổng lên ổng đi và bây giờ ổng lái xe được luôn. Giờ ổng nói ổng lái xe được luôn rồi, ổng khỏe lại là ổng vô bệnh viện mà. Tụi nó không biết tại sao ổng đứng, tại vì ổng còn một số cái xương sống nó mẻ ở đây này, nó đụng dây thần kinh, và ổng còn mang túi nước tiểu đây mà. Mà bây giờ ổng đi được. Thì nó những cái công đức của xuất gia nó rất là lớn. À, có lẽ là tại vì cái tâm của người đó đó, ổng rất là hướng về Phật để mà ổng cầu nguyện. Thành ra tôi thấy cho quý vị thấy là ý thầy nói cái công đức tu có 3 ngày mà người ta đổi từ cái nghiệp ngồi xe lăn lên cái người đi thẳng. Thành ra những người mà họ tu, chẳng hạn họ tính tu như sư chú Quảng Chánh, họ tính tu 3 năm để mà người ta tu luôn, mà quý vị làm cho người ta thối tâm để người ta trở lại đó, họ vô tình là quý vị ăn cướp một cái phước báo rất lớn của người ta. Mà khi mà chú Quảng Chánh chú trở về đó, không phải là ăn cướp phước báo của mình chú, mà vợ con chú họ sẽ nghĩ làm sao, hầu như là quý vị ăn cướp tiếp cái phước báo của vợ con chú nữa. Đó là cái chuyện rất là lớn mà thầy cảnh cáo quý vị. À, quý vị cứ tưởng là ăn cắp một cái đồng bạc, hai đồng bạc vài trăm, cái tội nó nhẹ lắm, mà ăn cắp phước báo của người ta để người ta lên các cõi Phật, người ta được giảng sanh, người ta được giao duyên với Tam Bảo, cái đó lớn kinh khủng lắm. Thành ra rất nhiều người đệ tử của thầy đó mang cái tội ăn cắp phước báo rất nhiều. Qua cái chuyện mà personal scandal của thầy đó, cái người nó đừng đi thầy đó, ông thầy đó gian ác, trời ơi, cái chuyện đó con mắt nào quý vị thấy hả? Tôi ẩm, bữa đó tôi ẩm đây nè, hai cái túi mang trụng để tôi xuống tôi chia cho mấy bà ăn ở dưới. Rõ ràng tôi đi ngang cái về mà mấy bà tám nó thề thông lai ẩm ba con mèo đi cho. Rõ ràng tôi bịt mang trụng á, người ta cho tôi thì tôi muốn bưng xuống dưới chia cho mấy bà ăn trái vậy, mà đi ngang với mấy bà tám nói hồi nãy thề ẩm ba con mèo, mà mèo nào vậy? Tôi nói mèo nào mang trụng chứ mèo nào đó. Thành ra những người nó đọa rất là nặng, rất là nhiều người. Đó là không kể những người mà đi phát hành băng dĩa, mười mấy ngàn cái băng dĩa để mà rải đi, nó trời không biết họ độ bao nhiêu kiếp mà kể. Ngày nào mà còn một người nghe cái băng đó mà họ bỏ Tam Bảo đó, là cái người đó sẽ đọa trong địa ngục. Kinh khủng lắm cái chuyện làm. Mà quý vị không có thấy. Còn tại sao mà cái công đức phát hành băng dĩa nó có hướng, tại vì quý vị truyền cái trí huệ cho người khác. Thành ra từ đó những cái tôi nói là thí dụ thôi bây giờ. Tôi nói chuyện ngoài đời thôi. Một ông bác sĩ đó, ông rất là giỏi, ông trị bệnh cho quý vị hết được. Nhưng mà quý vị nó đừng lại ông đó. Ông đó cờ bạc rượu chè, vợ lớn vợ nhỏ, mà quý vị chỉ nghe thôi là quý vị chặn cho người ta lại không trị ông đó. Ôi, ông đó không xứng đáng đạo đức không trị, làm cho người đó sẽ bị chết vì bệnh ung thư hay vì một cái bệnh nào đó. Quý vị giết người ta có một đời thôi. Còn mà cái về cái trí huệ Phật Pháp này, để người ta đến, người ta mở mang trí huệ, người ta không đọa vào trong những cái tội mà coi như bất hiếu, rồi họ biết đâu là phải, đâu là quấy, họ mở mang được cái nhất là cái tri kiến Phật, họ mở mang được những cái trí huệ đó là kinh khủng lắm, để họ và cái người đó lại tiếp tục mở mang trí huệ nữa. Bây giờ tôi nói thí dụ như thầy Tệ Mạn thôi, cái ngày đó ổng ở bên đó, ổng thuộc về cái loại quậy, người ta loại rồi đó, hầu như là người ta không nhìn tới nữa. Mà tôi đưa qua đây Rồi giờ này á, ổng đứng trên đây, quý vị có nghe cái ngày nào ổng lên nó đánh cái mỏ lớn không? Cái ngày nào ổng bây giờ với thầy Tiệm Minh đều đi, ổng bây giờ hầu như là chủ sĩ của lớn với cái làng này, là coi về cúng dâm, coi về cúng này cúng kia. Mà bây giờ nếu mà tôi lội ổng ra đó, con ổng đó, con thầy Tệ Mãn nó đâu có quy y tôi. Con thầy Tệ Mãn bây giờ là ba bốn đứa đều quy y thầy hết, mà chẳng những quy y thầy mà còn lại đi vô gia đình Phật tử nữa. Rồi con thầy Tệ Mãn bây giờ là nó rất tình nguyện về để mà tôi nói năm nay là các em về tu giáo viên, mà nó con nhỏ nít đâu cần đó, thì bay từ Arizona qua để mà làm huynh trưởng phụ với các cái người mà huynh trưởng hướng đạo, mà tôi bút vé cho đi không chịu nữa. Mà tôi tụi con biết tội tụi con để lấy tiền. Thì như vậy nếu mà tôi lội thầy Tệ Mãn, giống như là tôi lội mà như người ta đề nghị lội thầy Tệ Mãn đó, thì giờ này có phải tôi ân cốt phước báo của thầy Tệ Mãn là một, rồi năm đứa con trai, những đứa cháu nội thầy Tệ Mãn nó phải một phỉ báng Phật pháp cỡ nào, mà bây giờ tụi nó trở thành là những đứa mà dám bút vé máy bay lên để mà volunteer với mấy cái người hướng đạo ở trên Phi La xuống. Thì quý vị thấy rõ cái công đức đó là công đức cỡ nào đi, mà nó bây giờ nó tôi bút vé cho nó đi, nó nói không. Tại vì bên Phi La họ nói kỳ này bên đó đông quá, thì con cần 4-5 người. Thì lúc đó tôi gọi qua bên Arizona năm rồi, có cái nhóm mà huynh trưởng gia đình Phật tử mà làm ở dưới Pháp Tu Mùa Đông đó, thì chính con của thầy Tệ Mãn bây giờ là một trong những người gia nhập làm gia đình Phật tử, là huynh trưởng luôn. Mà quý vị thấy cái gương không? Từ thầy Tệ Mãn đi tu, con thầy Tệ Mãn là huynh trưởng, rồi bây giờ đưa cháu nội thầy Tệ Mãn vô để lên trên đó, mà họ lên sớm thì họ công quả với thầy nữa. Đó là những cái công đức mà quý vị thấy. Còn nếu mà thầy đó, mà thầy lỗi thầy Tệ Mãn đúng như cái yêu cầu của mấy người bên kia đó, thì coi như là bây giờ ông Tệ Mãn ông đi tới đâu đó, ông sẽ biêu xấu cái hệ thống mình tới đó. Quý vị hiểu ông Tệ Mãn không? Ông đi, ông lại tiếp tục, ông lại đi thầy chặn phước báo ông rồi, ông ra ông lại đi chặn cái phước báo của người khác nữa, và dòng họ của ông đi chặn. Thì trong vòng từ đây tới ngày ông chết đó, ông biết ông chặn cũng vài ngàn người, rồi vài ngàn người đó tiếp tục thả giáng giống nữa. Thì quý vị thấy cái chuyện mà cái khẩu nghiệp của chúng ta lớn lắm. Mà lớn cái thứ nhất là chúng ta ăn cướp phước báo của người khác. Từ nay quý vị cẩn thận, người ta đem một cái gì vô cúng cứ vui vẻ nhận đi. Mình nghĩ coi cái món này nó có tệ hơn cục đất của Phật không? Cái món này nó hơn cục đất của Phật là nhận. Lấy cái tiêu chuẩn mà cậu bé cúng Phật một cục đất thôi. Như vậy đó. Quý vị nếu mà học cái món đó mà nó tệ hơn cục đất, mà cái này của ông vua dùng cúng thời ông còn tiền kiếp là cậu bé, thì quý vị nên loại trừ. Còn cái món đó mà nó tốt hơn cục đất thì phải nhận hết cho thầy. Nhiều người cũng cùng lên đó, thầy Tệ Mãn ta nấu ăn cái là khen cho chê nhiều chê ít, cứ việc nhận đi, ăn không được thì để cho đại chúng ăn, mà không ăn nữa thì đem vô để trong rừng cũng có những con vật nó ăn, giao duyên với nó. Thành ra những cái tụi con tu ở đây mà tụi con không biết vô thì tụi con đốt phước báo. Nhiều khi ổng lên ổng tụng được một thời Lăng Nghiêm, ổng tụng một thời Vô Lượng Thọ, ổng tụng một cái thời bên Địa Tạng rồi á, cuối cùng ổng nói một câu cái ổng đốt hết cái công trình tu một ngày của ổng. Đó là những cái kêu là ma chướng đó quý vị. Ma chướng à. Thôi bây giờ thầy chỉ bữa nay là cô tính hỏi cái gì cô dự. Bây giờ đó, tới chiều nay chút nữa trưa dùng đọc lên, thầy bắt là phải có cái list rõ ràng, là ông trưởng làng phải nắm địa chỉ mail ở ngoài, và đồng thời cái số phone liên lạc mà phải có đầy đủ hết. Có nhất là 1-2 số phone, nhiều khi người đó bị trong bệnh viện thì phải thân nhân là ai. Chúng ta phải có cái connect good như vậy, chứ chúng ta từ nay chúng ta phải organize những cái gì mà chúng ta còn lỏng lẻo, chúng ta phải làm việc lại. Quý vị thấy trong làng này nó có hai cái hội tương tế này nè, cái đơn là có nè, ở trong này nè có những cái nè. Ở trong này thì thầy thấy là coi như tối mai 36 có nè, 18 là của lô 18 có nè, lô 38 có nè, lô 13 có nè, lô số 2 có nè, lô số 4 có nè, lô số 15 cũng có nè, lô số 26 nè, lô số 26 tại sao hai cái đơn, hai vợ chồng, rồi lô số 16, lô số 06, Lô 06 cũng là hai người, lô số 33 là vợ chồng của ông trưởng làng, lô số 35, lô 35 cũng là hai người, lô thứ 21, lô thứ 49, lô của Minh Thiện Diệu Ngọc, rồi lô của Diệu Cúc. Diệu Cúc là ông là Hô Ma hả? Cô Diệu Cúc để có đất mà chưa có nhà phải không? Cũng được như thường. Nhưng mà có đất là coi như được vô hết á. Đại khái là không cần có nhà mà có đất vẫn được vô. Rồi khu 20 cũng Thiện Đạo là Minh Lao nè. 30 cô 10 và cũng vô trong này luôn. Tại vì cô 10 đó, cổ là tăng ni trong làng mà cổ vô vẫn được như thường. Những người tăng ni trong làng vẫn được quyền vô, dù là không có đất gì, họ đã ở thường trú trong làng rồi. Rồi lô 34 cũng có, lô 25, lô 28, lô 23, lô số 3 và lô số 32. Đó là những cái danh sách thể hiện về có. Vẫn được như thường. Không biết thì hỏi Dường Ngọc coi cái lô, hỏi cái lô bả cái lô số gì sao thế là. Cái nó hỏi Dường Ngọc coi coi là bà chị con bả vẫn được quyền ở nước sinh hôn thì miễn bả có vô hội kinh tế là vẫn được, với điều kiện là cô chịu đóng tiền cho bả thì bả chết bả vẫn được số tiền đó. Bây giờ này chúng quý vị giải quyết ngay cái này đi, để từng này thì về đây thì kêu Dường Ngọc là nói trong cái tuần lễ này là phải đưa cái list cho trưởng làng nắm rõ ràng. Như vừa rồi, đúng rồi, cái vụ mà thầy đi thăm vô bệnh viện thăm ông Kevin Khu đó là thầy vô thôi, chứ còn ở trong làng muốn đi thăm cũng không ai biết. Họ vô bệnh viện lúc đó hầu như là khi chồng họ nằm trong cái phòng IA là họ không có bắt phone đâu. Đó, không có bắt phone. Dạ. Cái bữa ổng đi lên đây sao ổng đưa cho ổng? Đưa chứ, đưa cho thấy là cái thiệp này là mua ký lúc đó luôn, để cho họ thấy là mình có cái tên phải đưa. Bữa nào đưa đàng hoàng, mà nhất là bây giờ ổng đi được nữa. Phải không? Đưa là cảm ơn ông, về chúng tôi khỏi tốn 100 đồng. Không, cái chuyện mà ông đó, ông còn mang cái túi phân đi nè quý vị. Mà giờ ông đi được á, ông còn mang túi phân á. Thôi bây giờ quý vị về nghỉ rồi, chút nữa những người nào mà đi đi ra ngoài đó để chiều nay đi đám giỗ thì đi thôi, đi trong cái xe thẳng mười mấy người thì sao tới nói đó. Cũng cần một số người ở lại để lo chuyện của làng, những chuyện làng còn làm á. Thầy nói thầy nghĩ là chú Quảng Chánh đang làm gì đấy chú Quảng Chánh? Con có làm gì con cần ông Phong giúp không? Vậy thì con coi con làm được gì con giúp đi con. Phải cần ở lại lâu lâu, còn chuyện đi ngoài đó không thành đâu, để cho mấy người đàn bà họ đi. Còn con giúp được gì giúp. Lúc này là thầy bây giờ cũng rất là bận lắm. Bây giờ chút xíu nữa là xong thầy đi xuống dưới là thứ là sáng mai thầy phải bay về rồi. Tại trên Youth Center bây giờ đó là một đống việc ở trên đó, một đống việc trên đó mà coi như là số người làm không có bao nhiêu hết, thành ra là rất là kẹt, mà sư phụ cũng không dám muốn mễ bừa bãi nữa. Lý do tại sao? Khi mà muốn mễ rất là dễ, nhưng mà nó biết rằng cái youth center của mình đó, là một năm không có ai. Quý vị hiểu thầy nói không? Khi mà nó biết dẫn quản chánh biết, nó vô nó tháo cái dàn bôn, nó tháo dàn máy điện, nó tháo đủ thứ là coi như là chết, thành ra không dám muốn mễ. Mà mễ mà nó lên nó biết đường đi nước bước của mình rồi là chết. Thành ra là ở bên đó mướn mễ rất là dễ, nhưng mà mướn rồi nó biết cái youth center một năm mới có người lên là nó vô nó hút sạch cái đó là chết. Rồi trong cái kho đó quý vị biết là máy phát điện 5-6 cái, bây giờ năm nay thầy mới mua một máy quân đội nữa, rồi máy bơm nước cũng 6-7 cái, rồi nội cái máy cắt cỏ mà máy chim của thầy cũng có chục cái, rồi xe cắt xe đồ, rồi thua làm đồ nghề đầy trên đó, rồi trên đó là 5-6 chiếc AV đó, mà nó vô mà nó biết mình một năm mình nó đến là coi như là nó vô nó lấy sạch hết. Lý do đó mà thầy không có muốn mễ kẹt như vậy đó. Tương lai khi mà thầy ổn định rồi đó, thầy cũng sẽ cho. Lý do bây giờ chưa có điện, mà điện chạy nó rất là tốt. Nếu mà trên đó mà nó kéo được điện vô rồi đó thì thầy sẽ có cử tăng ni ở đó để giữ cái youth center. mà quý vị biết bây giờ đó, nếu mà chạy xăng chạy điện đó, hay là chạy máy dầu cũng vậy, chúng tôi chỉ chạy đủ tiền để chạy cho mấy ngày pháp hội thôi. Chứ bây giờ không lẽ một người thanh ni ở đó mà một ngày tốn tới mấy trăm đồng tiền dầu tiền xăng thì chúng tôi đâu có chịu nổi cái chuyện đó. Thành lý do đó trong tương lai mà kéo cái đường điện vô là 2 cây số, không có rẻ tiền đâu quý vị ơi. Nước thì nước bơm từ suối lên rồi, nhưng mà cái vấn đề điện là phải chạy máy đèn đó, nó rất là tốn kém. Thành ra là thầy chưa có đưa người vô ở được. Chứ tương lai mà nếu mà đi kéo được điện thì ở đó là tốt nhất, không có chỗ nào bằng chỗ đó. Tối nay mà thầy Thệ Minh nói là băng mùa này đó mà tối xuống còn 41, 42 độ đó quý vị, ban ngày đó thì ông Võ Chánh ông biết rồi, ban ngày thì khoảng 70, 60 thôi, mà chiều bắt đầu 6 giờ là rút vô xe là lạnh rồi đó. Thành ra là không có chỗ nào mà mùa hè mát như chỗ đó. Thôi quý vị hồi hướng thì chúng ta xuống coi ăn sáng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Đây không? Còn không stop. Rồi quý vị xuống coi cái kiện ánh sáng rồi quý vị nào.